tạp chí Kinh tế.
17 tỷ đô la hợp đồng 2022 là một năm mà các tập đoàn sản xuất vũ khí và trang thiết bị quân sự của Hàn Quốc bội thu. Ngành công nghiệp quốc phòng là một chìa khóa của tăng trưởng. Bí quyết nào cho phép Seoul khẳng định giấc mơ trở thành một trong năm cường quốc trên thế giới trong lĩnh vực này? Các loại vũ khí hiện đại nhất của Hàn Quốc sẽ mang lại những hệ quả nào đối với an ninh trong khu vực? RFI tiếng Việt đã mời ông Tuân Bondas, chuyên gia về Đông Bắc Á thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược của Pháp FRS, trả lời các câu hỏi trên, đồng thời ông phân tích về chiến lược công nghiệp của Hàn Quốc trong lĩnh vực quốc phòng, những yếu tố nào đã cho phép Hàn Quốc trong 20 năm trở thành một trong số 10 nhà cung cấp vũ khí hàng đầu trên thế giới. Tháng 7, rồi tháng 9 năm ngoái, Seoul đã liên tiếp thông báo những hợp đồng thế kỷ vừa ký kết được với Warsawa, Ba Lan mua vào, nào là hệ thống pháo tự hành K9 Thunder, 180 xe tăng K2 Black Panther, chiến đấu cơ FA-50 để thay thế cho đội ngũ máy bay tiêm kích MiG-29 và máy bay tấn công Su-22, cả hai cùng do Liên Xô chế tạo. Tổng trị giá hợp đồng mua bán vũ khí và trang thiết bị quân sự lên tới 15 tỷ đô la. Ngoài Ba Lan thì từ Rumani cho đến Ai Cập, từ các nước trong vùng Baltic cho đến Ả Rập Xê Út cũng thuộc nằm lòng tên tuổi các tập đoàn của Hàn Quốc như là Hyundai Rotem, Samsung, Daewoo và nhất là Hanwha, Slovakia, Na Uy, Estonia cũng đã thúc đẩy đàm phán với Hàn Quốc trong lĩnh vực nhạy cảm này. Ông Tuân Bondas trong cuộc trả lời phỏng vấn dành cho RFI Việt ngữ đã nhắc lại một số những chìa khóa đã cho phép nền công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc cất cánh rất mạnh trong vài thập niên để giờ đây thu về những hợp đồng hàng tỷ và thậm chí là hàng chục tỷ đô la.
Sont rendus possibles parce que la base industrielle et technologique de défense.
Các thương vụ đó đã có thể thực hiện nhờ Hàn Quốc có nền tảng công nghiệp và kỹ thuật rất vững vàng về mặt công nghệ quốc phòng. Trong thời gian từ 20 cho đến 30 năm, Hàn Quốc đã nhanh chóng trở thành một nhà cung cấp của thế giới và là một nguồn cung cấp đáng tin cậy. Công nghệ quốc phòng của Hàn Quốc rất hiệu quả và hiện đại. Ban đầu là để phục vụ nhu cầu của quân đội quốc gia và từng bước Seoul xuất khẩu trang thiết bị quân sự, vũ khí cho một số nước khác. Đấy có thể là một thành viên của khối NATO, một đồng minh của Mỹ như là Úc, hay đơn giản là một quốc gia đang phát triển như trường hợp của Indonesia.
Nhà máy của tập đoàn Hanwha tại Changwon chỉ cần từ 3 cho đến 5 ngày là có thể sản xuất xong một khẩu pháo tự hành K9 và nhịp độ này chỉ bằng 1/5 so với của các hãng Đức. Điều đó giải thích vì sao Ba Lan đã chọn giải pháp Hàn Quốc thay vì hướng về hai đối tác truyền thống là Mỹ và Đức. Ông Tuân Bondas giải thích rõ hơn. Các nhà sản xuất Hàn Quốc xuất khẩu những sản phẩm đã có và thậm chí là đang được tích trữ trong kho để sẵn sàng đối phó trong trường hợp cần thiết. Đây là bí quyết thứ nhì cho phép Tổng thống Yoon Suk-yeol khẳng định tham vọng của Hàn Quốc trở thành nền công nghiệp thứ tư toàn cầu trước khi mãn nhiệm.
Hàn Quốc có khả năng trong vỏn vẹn vài tháng hay 1-2 năm giao hàng với một khối lượng lớn về đạn pháo chẳng hạn. Một quốc gia như Đức không thể làm được việc này. Để sản xuất nhiều và xuất khẩu nhanh nhất cho khách hàng, nước Đức không làm được. Thực ra Hàn Quốc giao hàng cho Ba Lan theo hai giai đoạn. Trước hết, Seoul cung cấp cho Warsawa những công cụ đang được chính quân đội Hàn Quốc sử dụng. Đó là những mặt hàng đã có sẵn hay rất dễ sản xuất bởi đã được phát triển từ lâu nhằm phục vụ cho quân đội Hàn Quốc. Ở giai đoạn thứ hai, các nhà sản xuất Hàn Quốc tiếp tục theo sát để đáp ứng nhu cầu mà quân đội Ba Lan đòi hỏi. Điểm mạnh không thể chối cãi của Hàn Quốc đó là khả năng đáp ứng rất nhanh.
Hôm 6 tháng 12 vừa qua, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda dưới trời mưa tầm tã đích thân ra tận bến cảng Gdynia ở miền bắc Ba Lan hướng ra biển Baltic để nhận lô hàng đầu tiên mà nhà sản xuất Hanwha của Hàn Quốc gửi đến với nào là chiến xa K2 và pháo tự hành K9. Lãnh đạo Ba Lan đã nhấn mạnh giao hàng nhanh mang một ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh chiến tranh Ukraine hiện nay. Nhiều nước tại châu Âu cần nhanh chóng tăng cường khả năng phòng vệ, đồng thời lắp đầy lại kho trang thiết bị quân sự đã vơi hẳn sau nhiều đợt cung cấp viện trợ cho Ukraine để tự vệ từ đầu năm 2022 tới nay. Theo quan điểm của ông Tuân Bondas, thì chiến tranh Ukraine do Nga tiến hành không giải thích được tất cả.
Évidemment, le contexte en Ukraine est important, mais il n'est pas suffisant.
Đương nhiên, bối cảnh chính tranh Ukraine quan trọng, nhưng điều này chưa đủ để giải thích vì sao xuất khẩu vũ khí và trang thiết bị quân sự của Hàn Quốc lại tăng mạnh và các tập đoàn của nước này được quốc tế đặc biệt quan tâm. Từ trước chiến tranh Ukraine, Hàn Quốc đã ký nhiều hợp đồng quan trọng với lục quân của Úc, nhưng đúng là do tình hình chiến sự tại châu Âu, nhiều hợp đồng mua bán trang thiết bị quân sự với Hàn Quốc đã nhanh chóng được đúc kết. Theo tôi, sở dĩ nhiều quốc gia chọn Hàn Quốc là nhờ ngành công nghệ quốc phòng của nước này có tiếng hiệu quả cao. Đây là thành tựu của cả một quá trình dài hơi. Một số đại tập đoàn như Hanwha hay Daewoo tập trung kiểm soát nhiều lĩnh vực khác nhau, và đây chính là một lợi thế của ngành công nghiệp và công nghệ quốc phòng chỉ Hàn Quốc mới có được.
Nhật báo Pháp Le Monde trích lời một chính khách Hàn Quốc là ông Kim Jong-dae, hiện là tổng biên tập thời báo về quân sự Defense 21, nhắc lại, thông thường thì Hàn Quốc chủ yếu là bán vũ khí cho các quốc gia như là Peru hay Philippines, Indonesia, ít khi hiện diện tại châu Âu. Thống kê của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc thì nhấn mạnh đến một đà phát triển thần kỳ và một sự cắt cánh của các tập đoàn quốc gia trong lĩnh vực này. Về phần ông Bondas thì nhấn mạnh trong chưa đầy hai thập niên, Hàn Quốc trở thành một trong những nguồn xuất khẩu vũ khí có trọng lượng trên thế giới, dù vẫn chưa thể chen chân vào được câu lạc bộ 5 thành viên hàng đầu mà ở đó Mỹ, Nga đã liên tục thống lĩnh từ nhiều thập niên qua. Seoul có một lợi thế mà các đối thủ của Hàn Quốc, đặc biệt là Nga và châu Âu, đang rất lo ngại. Hàn Quốc là một trong hai cột trụ của thế giới về công nghệ bán dẫn và là nơi đặt các nhà máy sản xuất linh kiện điện tử tối tân nhất.
Désormais, cette industrie de défense est devenue un secteur d'exportation.
Giờ đây, ngành công nghệ quốc phòng chiếm một vị trí then chốt trong các hoạt động xuất khẩu, tạo ra thặng dư về mậu dịch, qua đó tạo đà cho tăng trưởng. Điều này lại càng được củng cố thêm khi biết rằng Hàn Quốc có ba lợi thế. Họ có thể sản xuất nhanh, nhiều và hàng có chất lượng cao với những phát minh mới. Chúng ta không nên quên rằng Hàn Quốc là một trong những quốc gia tiên tiến nhất về công nghệ điện tử và linh kiện bán dẫn với những tên tuổi như Samsung hay LG. Chắc chắn những linh kiện đó được dành để phục vụ ngành công nghiệp quốc phòng.
Câu hỏi kế tiếp là, đà vươn lên của ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc tuy không chỉ mới đây, nhưng liệu rằng vũ khí hiện đại của quốc gia Đông Bắc Á này có làm thay đổi tương quan về mặt an ninh trong khu vực hay không? Và đặc biệt là đối với Bắc Triều Tiên, nhà nghiên cứu người Pháp Antoine Bondas trả lời.
Le fait d'exporter des armements va créer de fait de nouvelles coopérations de sécurité avec les pays qui se fournissent auprès de la
Corée du Sud. Việc xuất khẩu vũ khí sẽ mở ra nhiều chương trình hợp tác về an ninh và quân sự với các quốc gia mua vào vũ khí của Hàn Quốc. Hiển nhiên là Seoul sẽ đóng một vai trò quan trọng hơn trên trường quốc tế. Đây chính là điều mà chính quyền đương nhiệm của Tổng thống Yoon Suk-yeol xem là một ưu tiên với mục tiêu đưa Hàn Quốc trở thành một GPS, tạm dịch là một quốc gia chủ chốt ở tầm cỡ toàn cầu.
Il n'y a pas de message envoyé directement à Pyongyang, ce n'est que exporter davantage d'armement.
Xuất khẩu vũ khí nhiều hơn cho phép các nhà sản xuất Hàn Quốc tăng khối lượng sản xuất, qua đó hạ thấp giá thành của mỗi sản phẩm được ra lò. Điều này càng nâng cao hiệu quả của ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc, nhưng không ảnh hưởng gì đến tương quan lực lượng về quân sự với Bắc Triều Tiên. Bởi ai cũng biết là Hàn Quốc có phương tiện hiện đại và có những trang thiết bị tối tân hơn, đa dạng hơn so với quốc gia phương Bắc. Các nhà sản xuất của Hàn Quốc càng giàu có hơn thì sự cách biệt với Bắc Triều Tiên càng lớn.
Về mặt chính thức, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên vẫn chưa đặt bút ký thỏa thuận đình chiến. Quân đội hai bên đều liên tục lao vào một cuộc chạy đua vũ trang. Đôi bên cũng đã không ngừng hiện đại hóa khả năng phòng thủ. Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế tại Stockholm, SIPRI thẩm định năm 2020, Hàn Quốc dành đến 2,8% GDP cho ngân sách quốc phòng, và con số này như vậy cao hơn nhiều so với ngưỡng 2% mà Hoa Kỳ đòi hỏi nơi các đồng minh. Một cựu sĩ quan trong quân đội Hàn Quốc được tờ Le Monde được trích dẫn đã giải thích rằng mối đe dọa xuất phát từ Bắc Triều Tiên là động lực thúc đẩy Hàn Quốc phải có những loại vũ khí với chất lượng cao. Ông Bondas bên Quỹ Nghiên cứu Chiến lược của Pháp nhấn mạnh đến một nét đặc thù khác trong chiến lược phát triển công nghiệp quốc phòng của Seoul. Là đồng minh của Mỹ, Hàn Quốc luôn trung thành với các loại thiết bị quân sự và vũ khí của Hoa Kỳ. Nhưng điều đó không cấm cản các đời Tổng thống Hàn Quốc liên tiếp luôn theo đuổi mục tiêu tự lập về mặt chiến lược. Từ thập niên 70, Tổng thống Park Chung-hee đã coi việc tự chủ về mặt quốc phòng là một ưu tiên, và một trong những dự án đầu tiên của cơ quan đặc trách về hồ sơ này là chương trình phát triển tên lửa địa đối địa BACOM hay là súng trường K-2 do tập đoàn Daewoo sản xuất và rất giống với loại M-16 của Mỹ. Thành phố Changwon ở phía tây nam Hàn Quốc nay đã trở thành cái nhà kho để phục vụ cho bên bộ binh. Tổng thống Lee Myung-bak cuối những năm 2000 đã đề ra mục tiêu 10 tỷ đô la kim ngạch xuất khẩu vũ khí. Giờ đây thì đến lượt ông Yoon Suk-yeol xem lĩnh vực này là một trong những đầu máy tăng trưởng của Hàn Quốc. Trong một phát biểu gần đây, ông đã khẳng định sẽ cùng với Mỹ, Nga và Pháp đưa xuất khẩu vũ khí lên thành một trong những đầu máy tăng trưởng của nền kinh tế. Seoul hàm ý là Hàn Quốc phải qua mặt được cả Trung Quốc, hiện đang kiểm soát đến 4,5% thị trường quốc tế.